Mùa thu của cây dương. Tác giả Kazumi Tsumoto. Chương 2, phần 1. Sau vài ngày cuộc sống đảo lộn, vì bố ra đi đột ngột do tai nạn giao thông, mẹ lại trở về chăm lo việc nhà như trước. Nhưng ít lâu sau, một hôm, mẹ bất ngờ chìm vào giấc ngủ. Mẹ ngủ suốt. Khoảng bao lâu nhỉ? Một tuần. À, không đến. Đó là do tôi cảm giác lâu vậy thôi, chứ thực ra có lẽ chỉ khoảng 3-4 ngày. Tôi vẫn nhớ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, mẹ còn đang ngủ. Và tôi, mới lớp 1 tiểu học, phải ăn cá hồi đóng hộp những khi thấy đói. Thật kỳ lạ là tủ bếp nhà tôi lại chỉ toàn cá hồi đóng hộp. Những con cá hồi vẽ trên nhãn hộp có ánh mắt lạnh lùng vô cảm, và hiển nhiên chúng không phải đối tượng để chuyện trò. Từ sau lần đó, tôi không bao giờ dám ăn cá hồi đóng hộp nữa. Cả bây giờ cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy những hộp cá hồi chất cao trong cửa hàng thực phẩm, làm bàn chân tôi chợt lạnh ngắt. Khi tôi đã ăn hết chỗ cá hồi đóng hộp dãy bằng lượng người ta ăn trong cả đời, thì cũng bất ngờ như khi chìm vào giấc ngủ, mẹ đột nhiên tỉnh dậy. Lần này, mẹ dẫn tôi đi theo. Hai chúng tôi lên tàu điện, không định trước sẽ đi đâu, chỉ là bước lên một chuyến tàu, chẳng cần biết nó sẽ đi đâu, rồi xuống ở một ga bất kỳ. Dưới nắng hè thiêu đốt, hai mẹ con tôi lang thang vẩn vơ khắp những đường phố xa lạ. Chúng tôi ăn mì lạnh ở một cửa hàng bình dân, rồi lại lên tàu điện. Suốt quãng thời gian đó, tôi và mẹ hầu như im lặng, không nói gì với nhau. Tôi hiểu, sâu tận đáy lòng, mẹ không muốn nhắc đến bố. Phần tôi, khi nghe tin bố mất, tôi đã vô cùng đau khổ. Nhìn bố nằm trong quan tài, đầu cuốn băng, tôi bật khóc lên thành tiếng. Nhưng giờ tôi cảm thấy tựa như có một lớp màng bao bọc lấy tim mình. Tôi không nhớ được mấy những điều về bố khi ông còn khỏe mạnh. Có lẽ bởi nỗi thương tiếc dữ dội mà mẹ vẫn ôm trong lòng dần dần chuyển thành căm giận, và thái độ cự tuyệt dành cho thế giới xung quanh đã chuyển sang tôi. Buổi tối trở về nhà, khi toàn thân đã mệt vã, hai mẹ con cùng nhà xuống đống chăn nệm vẫn còn trải nguyên từ sáng và ngủ đi bì. Không có ký ức vui nào trong chuyện nghề lang thang ấy, nhưng chỉ cần được lặp đi lặp lại hành trình này mỗi ngày, ít nhất cũng có điều gì đó còn lại trong lòng mẹ. Một đứa bé 6 tuổi như tôi chỉ nghĩ được đến vậy. Hơn nữa, so với chuyện chỉ có mỗi món cá hồi đóng hộp để ăn, đi lang thang tất nhiên phải sướng hơn gấp cả trăm lần. Nhưng rồi, như một điều bất ngờ thú vị, chúng tôi chợt phát hiện ra trang viên cây dương trong một chuyến lang thang bằng tàu điện. Hôm ấy, hai mẹ con tôi lên một chuyến tàu vắng ngắt ra ngoài ô. Đó là một hành trình thật dài. Chúng tôi chọn ga tới một cách ngẫu nhiên. Ở đó, khi xuống tàu, từ sân ga có thể nhìn thấy vùng bờ sông bên dưới, nhăn nhó trong ánh chói chang hắt lên từ những tấm bê tông. Chúng tôi dạo bước về phía đầu sân ga. Cả dòng sông, bãi cỏ, đến cây cầu và mặt đất đầy bụi bặm cũng phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa. Sông cạn, dòng nước trôi lờ lững, còn bầu trời thì bao la dị thường. Tôi hít vào một hơi thật đầy, bất chợt muốn thốt lên điều gì đó, kiểu như, làm sao bây giờ? Mẹ con mình, ra cửa soát vé nhé. Từ hồi bắt đầu lang thang trên những chuyến tàu điện thế này, chưa bao giờ mẹ hỏi ý tôi. Lên đi nhé, hay xuống đi nhé, cũng không, vì vậy tôi tỏ ra ngạc nhiên. Con không muốn à? Mẹ hỏi. Tôi lắc đầu ngay, không phải đâu ạ. Tôi chợt nghĩ mình cần phải ngoan, không được phép trái lời, liền chăm chăm nhìn thẳng về phía trước và dạo bước bên cạnh mẹ đang hối hả đi. Ra khỏi khu phố mua sắm trước nhà ga, sẽ thấy một trạm cứu hỏa. Gần trạm cứu hỏa là một con sông bẩn như mương thoát nước. Chúng tôi cứ thế men theo dòng nước, qua một khu dân cư không có gì đặc biệt, không biết sẽ đi tới đâu. Tôi nghĩ lúc đó tầm 2 giờ chiều, lối đi dọc bờ sông, không một bóng râm, mặt trời thiêu đốt tất thảy bằng cái nóng khủng khiếp chặn đứng cả âm thanh, khiến cho không còn nghe nổi một tiếng ve kêu, không thấy một bóng người, cũng như bóng chim bay. Còn bi đông nước của tôi thì khô róc. Tôi chẳng hiểu mình đã bị tụt lại phía sau từ lúc nào, chỉ biết cố lê chân và chằm chằm nhìn theo lưng mẹ. Ta tới đó nhé. Đột nhiên, mẹ đứng lại và nói. Đúng một lúc trí óc tôi gần như ngừng hoạt động, tuy hai chân còn chưa dừng hẳn, cái chán rô dính bết những sợi tóc đẫm mồ hôi và nhẹ vào bên hông mềm mại của mẹ. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn theo hướng mẹ chỉ. Con nhìn kìa, cái cây đó to quá nhỉ.
Vâng ạ.
Từ giữa các mái nhà của khu dân cư sừng sững vươn lên một cái cây cao, còn cao hơn cả cột điện. Không thấy có gió thổi, nhưng ở phía trên vòm lá vẫn lay động, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ráo mồ hôi. Mẹ con mình, tới xem cái cây đó nhé.
Vâng.
Tôi gật đầu. Chiaki, người con đầm đìa mồ hôi kìa, bị đông nước của con đâu?
Con uống hết mất rồi, nhưng không sao đâu.
Ý nghĩ phải cố gắng khiến tôi gắng sức bước vượt lên trước mẹ. Cứ thế, hai mẹ con xuôi theo một quãng bờ sông, rồi rẽ ra xa dần, cho đến khi dòng nước lùi hẳn lại phía sau lưng, để bước vào một con đường đủ rộng cho tôi đủ chạy, và thấy ngay khu vườn có cái cây lớn. Khu vườn còn xa mới được gọi là cỏ già sạch sẽ và đẹp đẽ tươm tất, dẫu chẳng đến mức bị bỏ bẵng không ai chăm lo, và cũng không phải kiểu được trang hoàng cầu kỳ. Hiển nhiên, nó không phải một nơi bỏ hoang. Dễ nhận ra, khu vườn phát triển được thế này là nhờ người chăm sóc, gieo hạt suốt một thời gian dài, nhưng có vẻ người chủ thấy thế là đủ rồi, không có ý định tỉa tót thêm làm gì. Cây phong tươi tốt lá xanh, không chút đào nở bông như đóa hoa đỏ, dương cảnh chạm tận mái kho chứa đồ của nhà bên. Cây nguyệt quế nhật lá bóng láng, hoa thủ cầu duyên dáng xù lên, những bông hoa ly màu hồng cam lấp ló đây đó, không ra hàng ra lối nào. Một chiếc lò than màu xanh có chiều mãn nguyện đang ngồi phệt trên nền đất, còn chính giữa khu vườn là cái cây lớn đứng sừng sững. Tàn lá thi thoảng lại lay động nhẹ nhẹ theo cơn gió nhẹ. Tàn lá thi thoảng lại lay động nhẹ nhẹ theo cơn gió nhẹ trên cao. Ngước mắt nhìn lên, tôi chợt muốn được ngả mình vào đó mà ngủ một giấc ngon lành.
Chiaki, Chiaki.
Mẹ vẫy tay gọi tôi. Mẹ biết đó là cây gì rồi.
Cây gì hả mẹ?
Cây dương. Con nhìn kìa, mẹ chỉ. Khu căn hộ cho thuê cây dương. Đó là tấm biển tên bằng gốm trắng, gắn trên trụ cổng là những khối bê tông vuông chồng lên nhau. Cái tên ấy nghe thực kỳ cục đối với tôi. Khu căn hộ cho thuê cây dương. Khu căn hộ cho thuê cây dương. Không phải nhà ở bình thường, tầng 2 là để cho thuê. Mẹ lẩm bẩm như đang nói một mình. Hướng bắc ngôi nhà trông ra con đường chạy dọc bờ sông và có một cầu thang ngoài. Trên lối đi tầng 2 có 3 cửa ra vào. Hai trong số đó có máy giặt kê đối diện cửa. Một khu căn hộ bằng gỗ và khó có thể gọi là khang trang. Chiaki này, mẹ con mình mà sống ở đây thì sao nhỉ? Đó là câu hỏi thứ hai trong ngày. Đừng nổi đến nỗi, dù mẹ rất mong đợi câu trả lời, tụi tôi cứ đơ ra, chẳng nói được gì. Nhìn về phía mẹ đang nhìn, tôi thấy trên cánh cổng sắt mở hé, có một tấm biển bằng bìa cắt tông buông xuống. Còn phòng trống, vì thế...
Phòng trống ạ?
Ý nó là mẹ con ta có thể chuyển đến đây được đấy. Chuyển nhà từ đây có vẻ là một ý khá hay. Tôi đã lờ mờ nhận ra rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ phải rời khỏi ngôi nhà đang sống. Và tôi cũng đã kịp thấy thích thú khu vườn này rồi.
Vâng, nếu mẹ muốn thế.
Thế Chiaki thì sao?
Con nghĩ là được ạ.
Mẹ nhìn tôi một lát rồi không do dự nữa. Mẹ bước thẳng vào trong.